Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay, thứ Ba, ngày 19 tháng 1 năm 2016. Trước thềm đại hội nghị đảng 12 sẽ diễn ra vào cuối tháng này, cuộc đua vào chức tổng bí thư đảng ngày càng nóng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang là ứng cử viên dẫn đầu cho vị trí này trong cuộc bầu chọn của VOA Việt ngữ.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dường như là có những cái phát biểu, những cái hành động thể hiện cái tinh thần dân tộc, về chủ nghĩa dân tộc và đặc biệt là có sự thẳng thắn phê phán Trung Quốc.
Đó là lý do vì sao nhiều người Việt đặt lòng tin vào ông Dũng. Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết Hoài Hương sẽ tóm lược những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Mỹ và Liên Hiệp Quốc quan ngại về tình cảnh khốn đốn của nhân dân Syria. Cảnh sát Indonesia nhận thư nặc danh, dọa Bali có thể bị khủng bố. Iran tuyên bố các biện pháp chế tài mới không tác động tới chương trình phi đạn đạn đạo của họ. Và Tổng thống Obama và Thủ tướng Úc thảo luận vấn đề khủng bố và hiệp định TPP.
Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi sẽ có bài tường trình của cộng tác viên Trần Nghị gửi về từ Houston và các tin tức liên quan tới cuộc bầu cử ở Đài Loan và chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ tới châu Á. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ Hoài Hương sẽ trở lại trong bản tin thế giới chi tiết.
Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehghan hôm thứ Hai nói rằng các biện pháp chế tài mới của Mỹ nhắm vào chương trình phi đạn đạn đạo của nước này sẽ không có tác động gì tới việc phát triển phi đạn của họ. Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp mới hôm Chủ nhật đối với 5 công dân Iran và một mạng lưới các công ty có dính líu tới hoạt động phi đạn bị cấm. Đây là động thái được đưa ra tiếp theo sau việc tháo gỡ các biện pháp chế tài kinh tế có liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran. Ông Dehghan nói rằng các biện pháp trừng phạt đối với chương trình phi đạn đạn đạo của nước ông cho thấy là Mỹ vẫn tỏ thái độ thù nghịch đối với nước ông và ông thề sẽ cho ra mắt những sự phát triển phi đạn mới. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran Hossein Jaber Ansari mô tả các biện pháp cấm vận mới là không chính đáng. Iran đã bị Mỹ và các cường quốc phương Tây lên án về hai vụ thử nghiệm phi đạn đạn đạo vào cuối năm ngoái, được cho là đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Iran bênh vực các cuộc thử nghiệm này, cho rằng đây là một vấn đề an ninh quốc gia. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói chính phủ của ông kiên quyết thi hành các biện pháp chế tài đối với chương trình phi đạn đạn đạo của Iran. Sau khi được rời Iran trong khuôn khổ một thỏa thuận trao đổi tù nhân, một nhóm công dân Mỹ hôm thứ Hai đã đoàn tụ với gia đình và những người ủng hộ họ, là những người đã bỏ nhiều tháng và nhiều năm để theo dõi trường hợp của họ từ xa và vận động cho họ được tự do. Ký giả của báo Washington Post Jason Rezaian đã gặp các chủ biên cấp trên của ông tại tờ báo tại một bệnh viện ở Đức, nơi ông đang hồi phục trước khi trở về Mỹ. Ông nói, trong 18 tháng bị giam cầm, ông đã bị hạn chế tiếp xúc với người khác. Trong thời gian này, ông đã trải qua 49 ngày bị biệt giam. Ông Rezaian nói, tôi muốn mọi người biết rằng, về mặt thể chất, tôi cảm thấy khỏe. Tôi biết rằng nhiều người muốn nghe tin về tôi, nhưng tôi muốn có một thời gian để trải nghiệm những gì đã xảy ra. Nhà báo Rezaian bị kết tội làm gián điệp là điều mà cả từ Washington Post lẫn chính phủ Mỹ cho là phi lý. Ông nói, những giờ cuối cùng còn bị giam giữ ở Iran là những thời khắc lo lắng nhất. Ông miêu tả việc lên đường thoát khỏi Iran và được bàn giao cho các giới chức Thụy Sĩ là điều có thể bị lật ngược cho tới phút chót. Luôn luôn lo sợ có điều gì không may sẽ xảy ra.
Thủ tướng Đài Loan ông Mao Trị Quốc đã rời bỏ nhiệm sở sau cuộc bầu cử đưa người đứng đầu đảng đối lập lên nắm quyền. Theo tường thuật của thông tin viên Ralph Jennings của đài VOA tại Đài Bắc, đương kim Tổng thống Mã Anh Cửu và bà Thái Anh Văn, người vừa đắc cử Tổng thống, đang thương lượng cho một giải pháp để tránh xảy ra tình trạng toàn bộ nội các từ chức. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Thủ tướng Mao Trị Quốc đã rời khỏi nhiệm sở và tuyên bố sẽ không quay lại. Hôm thứ Bảy tuần trước, ông tỏ ý lo ngại là sẽ không thể chu toàn được công việc của mình sau khi phe đối lập giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội. Các nhà lãnh đạo đối lập dự kiến sẽ có lập trường cứng rắn hơn về các mối quan hệ với đối thủ chính trị Trung Quốc, và một nội các bị lung lay vào lúc này có lẽ không thể duy trì sự tin tưởng mà họ đã xây dựng với Bắc Kinh từ năm 2008. Ông Mao Trị Quốc cũng yêu cầu nội các của ông từ chức và Tổng thống Mã Anh Cửu đang suy tính có nên chấp thuận hay không. Trong diễn từ đọc trước nội các ngày hôm qua, ông Mao bênh vực cho những gì mà chính phủ ông đã làm để tăng cường mối quan hệ với Trung Quốc và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng ông thừa nhận là công chúng có ý kiến khác nhau về những vấn đề này. Ông Mao nói rằng ý kiến dân chúng giờ đây đã thay đổi và để bày tỏ sự tôn trọng đối với ý kiến của người dân và để bảo đảm cho công việc của tân chính phủ, ông đã yêu cầu Tổng thống cho phép ông từ chức. Trong cuộc đầu phiếu hôm thứ Bảy, bà Thái Anh Văn, Chủ tịch Đảng Dân Tiến thuộc phe đối lập, đã đắc cử Tổng thống với tỷ lệ chiếm phiếu 56%. Trong cùng ngày đó, ông Mao Trị Quốc đưa ra một thông cáo, trong đó ông nói rằng nếu ông không từ chức, thì chính phủ không thể thực hiện những quyết định quan trọng và điều đó sẽ tác động nghiêm trọng tới công cuộc phát triển của đất nước và phúc lợi của người dân. Các nhà phân tích cho rằng thắng lợi của bà Thái Anh Văn phản ánh sự bất mãn của dân chúng đối với chính phủ đã nắm quyền trong 8 năm qua. Các cử tri cho thấy họ tin rằng Tổng thống Mã Anh Cửu đã quá vội vã trong việc siết chặt các mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc, là nước nhất mực cho rằng họ có chủ quyền đối với Đài Loan. Nhiều người cũng cho rằng chính phủ của ông Mã Anh Cửu lẽ ra nên làm nhiều hơn nữa để tạo thêm công ăn việc làm, tăng lương cho công nhân và kiềm chế đà gia tăng của giá nhà đất. Ông Mã Anh Cửu chưa đồng ý để cho nội các từ chức. Ông đang bàn với phe của bà Thái Anh Văn để xác định những vị bộ trưởng nào mà đôi bên cùng chấp nhận và có thể tiếp tục làm bộ trưởng sau khi bà Thái Anh Văn lên nhậm chức vào tháng 5. Về mặt pháp lý, ông Mã Anh Cửu có thể giữ nguyên nội các hiện nay, nhưng các vị tổng thống của Đài Loan thường cải tổ nội các để tạ lỗi với dân chúng về sự thất bại của đảng đương quyền trong các cuộc bầu cử. Người tạm thời lên thay cho Thủ tướng Mao Trị Quốc cho biết cuộc đàm phán với Trung Quốc về một hiệp định tự do mậu dịch sẽ bị ngưng nếu nội các từ chức. Hiện chưa rõ chính phủ của bà Thái Anh Văn sẽ xử lý vấn đề thương thuyết với Trung Quốc như thế nào. Bà không tán đồng điều kiện tiên quyết của Trung Quốc là đôi bên chỉ có thể điều đình như là hai phần của một nước Trung Hoa. Chính phủ Đài Loan đã chấp nhận điều kiện đó từ khi ông Mã Anh Cửu lên nắm quyền năm 2008. Tuy nhiên, trong suốt cuộc vận động tranh cử, bà Thái Anh Văn nhiều lần tuyên bố bà sẽ tránh gây tức tối cho Trung Quốc và sẽ không tìm cách để cho Đài Loan được chính thức độc lập về mặt pháp lý.
Ngày hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry lên đường công du 5 nước, trong đó có một chặng dừng chân tại Trung Quốc. Chuyến viếng thăm Bắc Kinh của ông Kerry diễn ra vào lúc sự quan ngại của Mỹ tăng cao vì chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên và Trung Quốc chần chừ trong việc ủng hộ những nỗ lực đa quốc gia nhằm trừng phạt Bình Nhưỡng. Thông tin viên đài VOA tại Bộ Ngoại giao Pam Dawkins có bài tường thuật do Trà My trình bày.
Đầu tháng này, Bắc Triều Tiên loan báo đã thành công trong việc thử nghiệm một quả bom hydro làm các nước láng giềng rúng động và tạo nên một loạt các hoạt động ngoại giao giữa Hoa Kỳ với các đồng minh trong vùng. Ông Anthony Blinken, Phó Ngoại trưởng Mỹ, nói:
Hoa Kỳ sánh vai cùng với Đại Hàn Dân Quốc và Nhật Bản cùng với năm đối tác của chúng tôi trong việc lên án mạnh mẽ cuộc thử nghiệm này.
Các nhà phân tích cho rằng Trung Quốc là mấu chốt trong bất cứ nỗ lực nào để thuyết phục Bắc Triều Tiên hợp tác với cộng đồng quốc tế. Ông Scott Snyder thuộc Hội đồng quan hệ ngoại giao phát biểu.
Bắc Triều Tiên nhận được khoảng 80% thực phẩm và xăng dầu từ Trung Quốc, và Trung Quốc cũng là nước bạn thân thiết nhất của Bắc Triều Tiên trong cộng đồng quốc tế.
Tuy nhiên, vẫn theo lời ông Scott Snyder, Trung Quốc có thể ngần ngại trong việc ủng hộ bất cứ nỗ lực ngoại giao nào của Mỹ và các thành viên thường trực khác của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để trừng phạt Bắc Triều Tiên thêm nữa.
Đối với Trung Quốc, thách thức là cân bằng nhu cầu trừng phạt Bắc Triều Tiên với những quan ngại về sự ổn định của Bắc Triều Tiên. Do đó, họ muốn thúc đẩy Bắc Triều Tiên nhưng cũng không muốn thúc đẩy quá mạnh.
Trước khi dừng chân tại Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tới rặng núi Alps, Thụy Sĩ để tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Tổ chức này quyết định rút lại lời mời Bắc Triều Tiên tham dự sau vụ thử nghiệm hạt nhân của nước này. Ông Klaus Schwab, người sáng lập Diễn đàn Kinh tế Thế giới, phát biểu.
Chúng tôi đã liên lạc với Bắc Triều Tiên để xem tinh thần hội nghị Davos có còn giữ được hay không. Điều này có nghĩa là hòa giải, có nghĩa là đóng góp tích cực vào việc cải thiện tình hình thế giới. Đây là một chủ trương mà chúng tôi hoan nghênh.
Bắc Triều Tiên nói là việc rút lại lời mời đó xuất phát từ điều mà họ gọi là động cơ chính trị không chính đáng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 mét năm hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSI PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giành thắng lợi biểu tượng trước ông Trọng. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng chiếm được nhiều cảm tình của các cư dân mạng hơn so với ông Nguyễn Phú Trọng, trong khi cuộc đua giành chức Tổng Bí thư giữa hai nhân vật hàng đầu này được coi là sẽ gay cấn đến phút chót. Trong một cuộc thăm dò ý kiến của độc giả trên trang web cũng như mạng xã hội của VOA tiếng Việt, ông Dũng giành được đa số đề cử. Tính tới đầu giờ tối ngày 19 tháng 1 giờ Việt Nam, trả lời câu hỏi ai sẽ là tân Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam trên trang voatiengviet.com, hơn 65% trong số gần 2.500 người trả lời cho biết chọn người đứng đầu chính phủ Việt Nam hiện thời, trong khi đương kim Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận được 25% số phiếu. Một cuộc thăm dò tương tự trên trang Facebook của VOA tiếng Việt, con số người ủng hộ ông Dũng lên tới 74%. Ngoài ra, so sánh các trang mạng không rõ nguồn gốc ăn theo tên của ông Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng, thì trang liên quan tới người lãnh đạo chính phủ Việt Nam được truy cập và thu hút sự quan tâm nhiều hơn hẳn. Theo trang web xếp hạng Alexa thuộc công ty bán hàng trực tuyến Amazon, trang nguyễntấndung.org hiện đứng thứ 19 với hàng nghìn lượt truy cập cùng lúc, trong khi website nguyễnphutrọng.net đứng thứ 8.538 ở Việt Nam chỉ với hàng chục lượt người trên trang này của một thời điểm. Khi được hỏi lý do vì sao mà nhiều người Việt Nam lại đặt lòng tin vào ông Dũng, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nghiên cứu viên thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore, nhận định.
Về mặt chính sách đối nội, thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là được nhìn chung để đánh giá là mặc dù có những cái sai lầm, có những cái sự cố, ví dụ là trong việc điều hành nền kinh tế, đặc biệt là cái quản lý các cái doanh nghiệp nhà nước trước đây, tuy nhiên nhiều người nhìn nhận ông là con người dám hành động và sẵn sàng cải cách nhiều hơn so với một số các cái nhà lãnh đạo khác bảo thủ hơn. Tất nhiên ông có những sai lầm thì một phần bắt nguồn từ cái việc là ông dám hành động, dám đưa ra các quyết định để mà thúc đẩy Việt Nam đi lên. Cái thứ hai đó, về mặt đối ngoại thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dường như là có những cái phát biểu, những cái hành động thể hiện cái tinh thần dân tộc, về chủ nghĩa dân tộc, và đặc biệt là có sự thẳng thắn phê phán Trung Quốc trong một số cái trường hợp. Và cái yếu tố thứ ba, tôi nghĩ rằng là nếu như xét tổng thể trong cái dàn lãnh đạo hiện tại đó, thì sự ủng hộ của người dân đối với Thủ tướng Dũng có thể là không phải là một sự lựa chọn hoàn hảo. Tuy nhiên nếu mà so với các lựa chọn khác đó, thì có thể họ nhận thấy là vẫn đấy là một cái lựa chọn khả dĩ hơn trong cái bối cảnh hiện nay.
Trong khi cư dân mạng đang có nhiều đồn đoán về cuộc đấu đá giữa hai phe thân Trung Quốc và thân phương Tây, cũng như người sẽ lên lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam trong 5 năm tới, ông Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, kêu gọi người dân không nên căn cứ thông tin trên mạng để suy diễn tứ trụ. Ông Tuấn nói trong một cuộc họp báo hôm 18 tháng 1, xin trích, chúng ta không nên căn cứ thông tin trên mạng để suy diễn về công tác nhân sự của Đại hội 12. Vì công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội 12 đã được thực hiện dân chủ, nghiêm túc, đúng quy trình và đúng quy định của Đảng. Việc nhân sự Ban chấp hành Trung ương, các vị trí chủ chốt, các vị trí quan trọng sẽ được công bố khi có kết quả bầu cử theo đúng quy định của Đại hội. Đại hội Đảng lần thứ 12 dự kiến sẽ khai mạc vào ngày mai 20 tháng 1 và sẽ kéo dài cho tới ngày 28 tháng 1 ở Hà Nội với sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu. Cũng giống như một số nhà quan sát, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp đồng ý với quan điểm cho rằng cuộc đua vào chức Tổng Bí thư sẽ gay cấn đến phút chót. Ông nói thêm với VOA Việt ngữ.
Sau cái hội nghị 14, nhiều người cho rằng là kết quả đã được an bài và sẽ không có những cái bất ngờ ở phút cuối. Tại vì một cái nguyên nhân chính đấy là nhiều người chỉ ra rằng là cái quyết định 244 tháng 6 năm 2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng thì quy định là các cái ủy viên Trung ương hiện tại đó, nếu mà không có sự hậu thuẫn, không có sự đồng ý của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương hiện tại thì sẽ không được tự ứng cử hay là nhận đề cử từ đại hội. Và người ta cho rằng như vậy thì là cơ hội đối với đặc biệt là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì là không còn nữa. Tuy nhiên cái điều lệ đảng đó, thì nó quy định rằng đại hội là cái cơ quan tối cao của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái đại hội họ sẽ có quyền quyết định cái quy trình bầu cử. Và như vậy thì nếu mà coi cái điều lệ đảng là hiến pháp của đảng đó, thì ở một nghĩa nào đấy thì cái quyết định 244 nó có thể gọi là mang tính chất vi hiến. Có một khả năng là đại hội có thể quyết định ngược lại với cái quyết định 244 đấy và có thể là vẫn cho phép các cái đại biểu họ đề cử những cái người ngoài cái danh sách đã được Ban chấp hành Trung ương khóa cũ cũng như là Bộ Chính trị khóa cũ đã thông qua. Và như vậy thì nếu mà thực sự điều này nó xảy ra thì như vậy là chúng ta thấy là kết quả vẫn còn bỏ ngỏ và chúng ta vẫn phải chờ tới ngày cuối cùng của đại hội để biết được kết quả cuối cùng.
Trong một diễn biến khác liên quan tới Đại hội Đảng, hôm nay Tổ chức Thúc đẩy Nhân quyền Human Rights Watch có trụ sở ở New York đã lên tiếng kêu gọi Việt Nam nhân dịp đại hội này ra tuyên bố sẽ tổ chức bầu cử tự do và công bằng để bầu ra các nhà lãnh đạo đất nước. Ngoài ra, tổ chức từng bị Hà Nội chỉ trích này cũng kêu gọi các nhà tài trợ cho Việt Nam thúc đẩy bầu cử đa nguyên ở Việt Nam để chấm dứt nền cai trị độc đảng. Ông Brett Adams, Giám đốc Ban Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền này, nói xin trích. Sau nhiều thập kỷ do chế độ độc đảng cầm quyền, đã đến lúc chấm dứt tình trạng để một nhóm nhỏ quan chức Đảng Cộng sản quyết định tương lai của hơn 90 triệu người dân Việt Nam. Việt Nam cũng nên tuân thủ những cam kết pháp lý quốc tế và cho phép người dân được bầu cử thay vì để Đảng cầm quyền chọn lựa thêm một lần nữa. Tưởng nhớ tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa ở Hà Nội, hàng chục người trong đó có nhiều nhà hoạt động xã hội và bất đồng chính kiến bài Bắc Kinh, hôm nay đã tới tượng đài Lý Thái Tổ ở Hà Nội để tưởng nhớ 74 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa ngã xuống nhiều thập kỷ trước trong trận hải chiến với Trung Quốc ở Hoàng Sa. Một đoạn video đăng tải trên mạng cho thấy anh Lã Việt Dũng, một người thuộc nhóm No You, phản đối đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông, đã đọc bài phát biểu tôn vinh hơn 70 binh sĩ đã ngã xuống. Anh Dũng nói,
chúc các anh nên nghỉ nơi biển sâu sóng dữ, chúc cho gia đình, người thân các anh được ấm no, hạnh phúc, được tôn trọng và thừa nhận trong lòng nhân dân Việt Nam.
Một số người tham gia sự kiện này cho biết nhiều an ninh mặc thường phục đã tới theo dõi, nhưng cuộc xuống đường lần này không bị cản trở như các năm trước. Các bức ảnh trên mạng cho thấy những người tới tượng đài Lý Thái Tổ đã cầm các biểu ngữ có nội dung như nhân dân không bao giờ quên hay sang năm tới Hoàng Sa. Trung Quốc đã chiếm toàn bộ Hoàng Sa sau trận hải chiến làm 74 binh sĩ Việt Nam Cộng hòa thiệt mạng ngày 19 tháng 1 năm 1974. Trong khi đó, đầu tuần này, Việt Nam đã tổ chức buổi lễ khởi công đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa trên đảo Lý Sơn. Công trình trị giá 70 tỷ đồng được xây dựng trong bối cảnh Trung Quốc đang mạnh mẽ khẳng định chủ quyền ở Biển Đông. Khu tưởng niệm Nghĩa sĩ Hoàng Sa là công trình thứ hai trong khuôn khổ chương trình Nghĩa tình Hoàng Sa – Trường Sa do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động từ tháng 3 năm 2014. Công trình thứ nhất là khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, được xây dựng tại bán đảo Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa hồi tháng 3 năm ngoái.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tới đây, cộng tác viên Trần Nghị có bài tường trình gửi về từ Houston, Texas.
Chiều Chủ nhật cuối tuần qua, 17 tháng Giêng, Hội các cựu sĩ quan Hải quân Việt Nam Cộng Hòa tại Houston, được gọi là Hội Ái hữu Hải quân Houston, đã long trọng tổ chức lễ tưởng niệm anh hùng tử sĩ Hoàng Sa tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ vùng Tây Nam Houston, nơi tập trung đông đúc người Việt Nam cư ngụ và kinh doanh. Vào ngày 19 tháng Giêng năm 1974, đã diễn ra trận hải chiến giữa Hải quân Việt Nam Cộng Hòa và Hải quân Trung Quốc trên quần đảo Hoàng Sa. Sau trận chiến, Trung Quốc đã chiếm đóng toàn bộ quần đảo này cho đến nay. Phía Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã có 74 binh lính, sĩ quan Hải quân tử trận. Những người Việt Nam tị nạn coi đó là một niềm tự hào trong trang sử của Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ biển đảo của Tổ quốc.
Các chiến sĩ quốc lực Việt Nam Cộng Hòa.
Chiều Chủ nhật cuối tuần qua, 17 tháng Giêng, Hội các cựu sĩ quan Hải quân Việt Nam Cộng Hòa tại Houston, được gọi là Hội Ái hữu Hải quân Houston, đã long trọng tổ chức lễ tưởng niệm anh hùng tử sĩ Hoàng Sa tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ vùng Tây Nam Houston, nơi tập trung đông đúc người Việt Nam cư ngụ và kinh doanh. Vào ngày 19 tháng Giêng năm 1974, đã diễn ra trận hải chiến giữa Hải quân Việt Nam Cộng Hòa và Hải quân Trung Quốc trên quần đảo Hoàng Sa. Sau trận chiến, Trung Quốc đã chiếm đóng toàn bộ quần đảo này cho đến nay. Phía Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã có 74 binh lính, sĩ quan Hải quân tử trận. Những người Việt Nam tị nạn coi đó là một niềm tự hào trong trang sử của Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ biển đảo của Tổ quốc.
Các chiến sĩ quốc lực Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng chống lại quân Trung Cộng xâm lăng hải đảo Hoàng Sa, đã hy sinh vì Tổ quốc, họ đã làm nên một trang sử oai hùng ngàn đời sáng chói.
Buổi lễ tưởng niệm diễn ra rất trang nghiêm cảm động. Sau phần nghi thức chào cờ, rước toán quốc quân kỳ là phần dâng hương đặt vòng hoa trước tượng đài chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh. Ông Nguyễn Hữu Huân, trưởng ban tổ chức, cho biết mục đích và ý nghĩa của buổi lễ tưởng niệm này như sau.
Tưởng niệm anh hùng tử sĩ Hoàng Sa đã hy sinh cho đất nước để bảo vệ phần biển đảo của tổ tiên, và hàng năm Hội Hải quân chúng tôi tổ chức ngày tưởng niệm để thứ nhất là để nhớ ơn những chiến sĩ đã hy sinh, và thứ hai là để phát huy cái tinh thần chiến đấu Hoàng Sa để cho thế hệ mai sau thấy được, tiếp tục được cái sự hy sinh của cha anh, cũng như là để tiếp tục duy trì cũng như phát triển cái tinh thần đó để đòi lại biển đảo của tổ tiên.
Ngoài những vị cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa tham dự buổi lễ tưởng niệm, còn có một số vị dân cử. Tân nghị viên thành phố, bác sĩ Steve Lee, chia sẻ cảm nghĩ của ông.
Đây là nhắc nhở cho con em chúng ta nhớ về quê hương lãnh thổ, cũng như là nhớ về đảo Hoàng Sa, Trường Sa là lúc nào cũng là của người Việt Nam của chúng ta, và lúc nào cũng là tranh đấu cho tự do dân chủ.
Đối với ông Robert Van, cho biết luôn nhớ về những đồng đội của ông đã hy sinh trong trận chiến Hoàng Sa và xem đó như là một ngày trọng đại trong lịch sử của quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
cũng không thui ngày quốc hận của mình, tại vì ngày 19 tháng 1 năm 1974 là Trung Cộng á cưỡng chiếm mà cái Hoàng Sa của mình, nhưng mà mình vẫn đánh, biết là mình quýnh Huệ nó vẫn đánh, đánh chết vẫn đánh, không bao giờ quên được những người đó.
Trong bối cảnh Trung Quốc đang mạnh mẽ khẳng định chủ quyền ở Biển Đông, buổi lễ tưởng niệm anh hùng tử sĩ Hoàng Sa cuối tuần qua trở nên nóng hổi tính thời sự hơn. Trong khi đó, thì Chủ nhật 17 tháng Giêng, chính quyền Việt Nam đã khởi công xây dựng khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa trên đảo Lý Sơn, cách quần đảo Hoàng Sa chừng 200 hải lý. Trần Nghị, tường trình từ Houston, Texas.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ Washington, tại Indonesia đang có quan ngại rằng các cuộc tấn công gây tử vong có thể diễn ra sau các vụ đánh bom ở Jakarta do các phần tử chủ chiến Hồi giáo thực hiện. Cảnh sát Bali hôm nay cho hay họ đã nhận được một bức thư nặc danh cảnh cáo rằng hòn đảo du lịch Bali có thể là mục tiêu kế tiếp của một cuộc tấn công khủng bố. Cảnh sát trưởng Bali Sugeng Priyanto nói bức thư nặc danh đã được gửi từ khu vực Buleleng. Cảnh sát đang tiến hành một cuộc điều tra xem ai đã gửi bức thư này. Ông nói ông kêu gọi dân chúng Bali đừng sợ hãi mà nên đề cao cảnh giác. Nhà chức trách nói họ đã tăng cường an ninh tại các trung tâm mua sắm và các địa điểm khác thu hút nhiều đám đông ở Bali. Hồi năm 2002, hòn đảo du lịch được du khách ưa chuộng này là mục tiêu của cuộc tấn công của Jemaah Islamiyah, một nhóm khủng bố đặt căn cứ ở Indonesia có liên kết với Al-Qaeda. Vụ đánh bom gây nhiều chết chóc ở Bali đã phương hại nghiêm trọng tới kỹ nghệ du lịch của Indonesia và khởi sự một thập niên với nhiều âm mưu khủng bố tại Indonesia do các phần tử chủ chiến Đông Nam Á liên kết với Al-Qaeda gây ra. Các giới chức ở vùng Tây Bắc Pakistan nói một vụ nổ bị nghi là do một kẻ tấn công tự sát gây ra hôm nay đã giết chết 12 người và làm bị thương nhiều người hơn nữa. Giới chức trách nói là đa số các nạn nhân là những người thuộc lực lượng an ninh. Những người mục kích nói rằng kẻ đánh bom đi trên một chiếc xe gắn máy đã tấn công một chốt an ninh phân cách vùng bán tự trị và khu vực bộ tộc Khyber đầy biến động với thành phố Peshawar của Pakistan. Các nhân viên cứu hộ và các giới chức địa phương nói một quan chức cấp cao thuộc lực lượng an ninh cảnh sát của bộ tộc và một ký giả ở địa phương nằm trong số các nạn nhân bị thiệt mạng. Vụ nổ lớn đã làm hư hại nhiều xe cộ và xe gắn máy đậu ở gần chốt kiểm soát. Hiện chưa có ai hoặc tổ chức nào nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này. Nền kinh tế của Trung Quốc đã tăng trưởng 6,9% trong năm 2015, mức tăng trưởng chậm nhất của nền kinh tế hùng mạnh này của châu Á tính từ 25 năm qua. Các số liệu được Cục Thống kê của Nhà nước Trung Quốc công bố hôm nay là con số tệ hại nhất tính từ khi đạt tăng trưởng 3,8% được ghi nhận vào năm 1990, là lúc mà Trung Quốc phải đối mặt với các biện pháp chế tài quốc tế được áp đặt sau vụ đàn áp những người biểu tình đòi dân chủ ở quảng trường Thiên An Môn một năm trước đó. Cục Thống kê Trung Quốc còn nói rằng đạt tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã chậm lại xuống còn 6,8% trong quý tư của năm 2015, giảm từ 6,9% trong thời gian từ tháng 7 tới tháng 9, và là đà tăng trưởng yếu nhất kể từ quý đầu tiên của năm 2009. Hoa Kỳ đã bày tỏ quan ngại sâu xa hôm thứ Hai về tình hình nhân đạo ở Syria, nơi mà Liên Hiệp Quốc nói có tới 13 triệu rưỡi người đang cần được hỗ trợ trên khắp nước. Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc lưu ý đặc biệt tới 15 khu vực đang bị phong tỏa.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.